chúa cùng anh chị em
và cùng dân
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 10 câu 13 đến câu 16. Khi ấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, đến người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào nước trời. Rồi người ôm lấy các em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Trong Tân Ước, hình ảnh kẻ bé nhỏ hoặc là trẻ con hay con nít, trẻ thơ, tức là những người còn phải sống lên thuộc vào người khác, họ lại mẫu người Chúa chọn để làm gương cho người khác được vào thiên đàng. Nhưng Chúa không có chọn mà đây ai giống ông Hồng Y Tổng Giám Mục này thì được vào thiên đàng. Chúa nói như vậy. Chúa không nói rằng ai phải giống ông Đức Giáo Hoàng Benedicto này mới được vào thiên đàng. Chúa không nói như vậy. Chúa không bảo nó phải giống ông Tổng thống Mỹ thì được vào thiên đàng. Không nói như vậy. Chúa chẳng bảo là phải giống như ông cha này này thì đều vào thiên đàng. Chúa không nói như vậy. Mà Chúa bảo giống một em bé, trở nên như một em bé. Có một giấc mơ thấy cửa thiên đàng, trước cửa thiên đàng đông người, ai cũng muốn vào trước để được trình diện với Chúa, hầu được Chúa thương cho vào thiên đàng sớm. Người ta đứng đông lắm, chen nhau, nhưng mà chắc chắn là không ai dám tranh với những bậc vi vọng, như là không dám tranh với Đức Giáo Hoàng, không dám tranh với Tổng thống, không dám tranh nhau với Hồng Y Giám Mục. Mấy vị đó cao cả lắm, người ta dám tranh đâu. Thì đến trước cửa trời đó, muốn được vào cửa trời, qua cửa trời thì phải qua ý kiến của ông Phêrô. Bởi vì ông Phêrô là vị giáo hoàng tiên cởi, Chúa sao? Chúa trao chìa khóa cho ta, chiêu trao chìa khóa cửa trời cho ông Phêrô. Cho nên ông Phêrô đứng túc trực thường xuyên ở cửa trời, ai muốn vào thì phải ông phải được ông ấy mở cửa mới được vào. Nhưng mà để được ông mở cửa thì ông phải hỏi qua lý lịch. Cũng chưa hỏi về đời sống đạo đức, đời sống đạo đức như thế nào đó để Chúa hỏi. Còn ông Phêrô thì hỏi lý lịch thôi, để xem người này như thế nào, ông mới chịu mở cửa cho vào để trình diện Chúa. Thế người thứ nhất đến tay cầm cái gậy vàng cao này này, rồi đội mũ cà cuống này, mặc áo vua này. À, như vua này, đội mũ cầm cuốc cao về này, cầm cái gậy vàng cong về này, đứng ai đó đi giao hàng hả? Đi giao hàng hay là tổng giám mục hả? Tổng giám mục ông y cũng vậy đó. Thì cái ông ấy đến trình diện ông Phê-rô trước, ông Phê-rô hỏi người là ai nha? Con là hồng y tổng giám mục ạ. Ông Phê-rô bảo ở bên phải phải cứ chịu đứng đây đợi rồi này, đứng bên cạnh này. Thế ông khác tiến lên mặt con lê rồi đi về tây quay đấy cho hỏi ông là ai? Dạ con là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. Tổng bí thư cũng đứng này, tổng bí thư ở ngoài đứng này. Và ông khác nữa đến mặc cái áo dài đen, tay cầm cuốn thánh kinh, đeo mắt kính cũng vẻ thông minh. Chứ ông Phê-rô hỏi con người là ai? Dạ con là trai sở á. Trai sở á, thôi biết rồi, đứng ở cạnh anh. Thế là cứ người nào đến Phê-rô cũng hỏi, ông đều nói. Ông thì nói là tổng thống, ông thì nói giám mục, ông thì nói là ông trùng trưởng, ông thì nói là vân vân. Giám sư đều bị Phê-rô đứng bên cạnh này. Những người đứng đấy chờ hồi hộp lắm, tại sao mình không được vào mà cả lũ đứng như thế này? Cuối cùng có một ông cụ già mó mém răng rồi, cụ già lũ cụ đến vừa rồi, đây là ai? Bẩm thức này, con là con nít ạ. Con nít vô. Thế là con nít thì vô lên, mặc dù ông là cụ già nhưng đây là cụ non đấy, người ta gọi là cụ non. Con nít vô. Tại sao vậy? Tại vì tin mừng hôm nay đó, vừa nghe mắt cô chết mười cơm bên hăm, Chúa nói là ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tinh thần một trẻ nhỏ thì không được vào nước Thiên Chúa. Chúa muốn đón nhận nước Thiên Chúa với tinh thần một trẻ nhỏ thì Chúa cho vào nước Thiên Chúa. Bên là vào thế nào? Thì tại sao Chúa Giêsu lại lấy tinh thần một trẻ nhỏ để đảm mẫu cho người ta vào thiên đàng? Trong Kinh Thánh đã lưu ý năm đặc tính của trẻ nhỏ. Đặc tính thứ nhất là trẻ nhỏ sống bằng tình yêu. Thánh vị 131-130 câu 20 đến câu 3 nói rằng: như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, hồn con lặng lẽ an vui, cậy vào Chúa đi từ nay đến muôn thuở muôn đời. Như trẻ thơ nép lòng mẹ. Chứ còn theo em bé có khi nào mà nó hỏi ba ơi có còn sữa không? Má hỏi ba ơi má đâu mà, đúng không? Phải má đâu. Cho nên em bé tìm thấy hạnh phúc và được lớn lên an vui khi ở trong vòng tay người mẹ, đúng không? Chỉ sợ mất mẹ. Chúng ta không thể nào đưa cho em bé chai sữa hay quả bánh mà để đẩy mẹ nó đi. Không, nó chỉ bấu chặt lấy mẹ. Tại sao? Em bé sống bằng tình thương. Nó cần tình thương ấp ủ của của gia đình hơn là cho nó ăn đầy đủ. Nó cần bánh ăn, cần thực phẩm ngon đó, mà cần cái sự ưu ái của gia đình, của ông bà cha mẹ anh chị em. Và điều đấy thấy rất rõ. Một em bé mới được 1 tuổi là cha mẹ đã gửi vào trong nhà trẻ, gửi vào trong nhà trẻ tốn tiền lắm, bởi vì nhà trẻ này cao cấp, 1 tháng mấy triệu đồng một em bé. Và cũng một cái em bé 1 tuổi đó lại không được gửi trong nhà trẻ mà được chăm sóc trong gia đình dưới sự chăm sóc của ông bà, của cha mẹ, của các anh chị trong gia đình. Thì chúng ta thấy 2 đứa bé đó, 1 đứa trong nhà trẻ và 1 đứa ở trong gia đình, đứa nào hơn đứa nào, đứa nào lớn hơn đứa nào? À, trong gia đình nó vui hơn, nó khỏe hơn, nó dễ thương hơn. Mặc dù ở trong nhà trẻ nó ăn rất là ngon, các cô giáo chăm sóc, dạy nó, tắm rửa nó, nhưng mà không thể nào một em bé ở trong nhà trẻ lớn lên mà so hơn hay là bằng với em bé ở trong gia đình. Cho nên ở đây tôi khuyên những người làm cha làm mẹ, cực chẳng đã mới gửi con vào nhà trẻ, con thà rằng người bố đi làm đi, để mẹ ở nhà, để người vợ ở nhà chăm sóc đứa con. Chứ đừng vì vợ chồng, vì vấn đề đi kiếm tiền, tham kiếm được đồng tiền, vì cả vợ cả chồng đi làm thì có nhiều tiền, rồi dùng tiền gửi con vào nhà trẻ, nó không tốt, nó không phát triển được, nó không phát triển đầy đủ được, nó lớn lên nó không tốt bằng như ở với cha mẹ. Nhất là nó lớn lên nó không có lòng thương người, trừ đứa nào ở trong gia đình nó lớn lên cái tình thương nó phát triển. Cho nên rõ ràng trẻ con nó sống bằng tình yêu hơn là của vật chất. Ngày chúng ta còn nhỏ, ví dụ 5, 7, 6, 7 tuổi đó, mà theo cha mẹ đến nhà thờ rất là thích, rồi cha mẹ dẫn đến nhà thờ học giáo lý, học lời Chúa, ca hát rất là thích. Nhưng mà khi lớn tuổi rồi, khi bắt đầu biết yêu đó, phải không? Mấy tuổi biết yêu rồi? Bây giờ chúng nó biết yêu sớm lắm. Cha thấy mấy đứa 6, 7 tuổi đã biết viết thư cho nhau rồi đấy, cũng biết trên dân tộc có vai không này, ở đây này, thành phố này, mới có học lớp 3 thôi mà đã có bồ viết thư cho nhau rồi. Giỏi không? Nếu cái tuổi biết yêu thường thường là cũng phải là 18 tuổi trở lên, phải không? Thì hỏi là xưa kia mình mới 5, 7 tuổi rất thích theo cha mẹ đến nhà thờ, rồi đi học lời Chúa, chăm chỉ ca hát, thích lắm. Nhưng liệu 18, 19, 20 trở lên có còn thích đến nhà thờ nữa không? Có còn có lòng yêu mến đi học lời Chúa nữa không? Đúng không? Đó, nhỏ thì thích đấy, lớn thì không thích nữa, không muốn đến nhà thờ nữa. Thậm chí có những người khi 16, 17, 18 tuổi rất là xuất sắc ở nhà thờ, vào ca đoàn, đi hát các lễ, rồi tham gia dạy giáo lý, rất là xuất sắc. Nhưng mà khi lập gia đình rồi, ôi, không có đi nhà thờ. Nhiều khi bỏ đạo luôn. Mặc dù trước đây thì xuất sắc, nhưng sau hứng hở, bén mất cái tình yêu thuở ban đầu đối với Chúa. Cho nên sách Cai Huyền chương 2 câu 4 câu 5 Chúa than như thế này: ta trách ngươi một điều là ngươi đã đánh mất tình yêu, đánh mất lòng mến thuở ban đầu. Vậy ngươi hãy nhớ lại bởi lý do nào mà ngươi ra xa ngoài, không còn như thuở ban đầu nữa. Vậy hãy nhớ lại cái điều lý do xa lạ đó mà bây giờ phải hối cải, làm những việc như đã làm thuở ban đầu. Cái văn bản trong chỗ phòng mẹ của cha này chắc chụp bốn em bé nó chừng độ 5-6 tuổi đó. Tại sao lại treo bốn em bé đó? Cha thích nhìn em bé đó. Bởi vì khi cha nhìn em bé đó, nhìn hình ảnh em bé đó, cha dễ sám hối, cha dễ đấm ngực ăn năn tội. Bởi vì mình nghĩ rằng ngày xưa đó, với cái tuổi như thế này, bằng cái tuổi cái em mới chụp hình như này, 5-6 tuổi mình cũng thánh thiện lắm, mình cũng dễ thương lắm, mình cũng ngoan lắm, mình cũng đạo đức lắm. Nhưng mà bây giờ mình lớn lên rồi, mình không bằng ngày xưa. Mình đã đánh mất cái lòng đạo, đánh mất sự thánh thiện, đánh mất cái sự đơn sơ, sự ngay thẳng thuở ban đầu. Tự nhiên, mặc dù như đối với cha đã làm linh mục hôm nay là 34 rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy mình không thánh thiện bằng mình nhìn một em bé đó sao. Nên sách Cai Huyền nói là chương 2 câu 5 đó là: ngươi hãy nhớ lại người sa sút ở đâu và hãy sám hối, làm lại, sống lại như thuở ban đầu. Nhưng đối với chúng ta lớn lên rồi, chắc chắn Chúa không muốn chúng ta cứ nán lại cái sự ngây thơ hay là dại khờ như thuở ban đầu, mà Chúa muốn chúng ta có một ý thức cao hơn là thấy người ta đau ốm, bệnh tật thì thương người ta, tìm cách giúp đỡ người ta. Thánh Giacôbê chương 5 câu 14, 16 nói rằng: ai trong anh em đau bệnh thì anh em hãy cầu nguyện cho người đấy và mời các vị đồng mục, tức như là bây giờ mời linh mục đến sức dầu cho người đó và cầu nguyện cho người đó với lòng tin của người ta, nhờ lời cầu nguyện người công chính rất có hiệu lực, để rồi tội người ấy được tha thứ và được cứu thoát. Đấy, mời các linh mục đến, thấy một người bệnh nhân đi tìm cha đến để giải tội, sức dầu cho người ta rất lễ, mình chăm sóc người ta, cầu nguyện cho người ta. Và thánh vị 141-140, thánh vị 41-42 câu 2 nói rằng: lời cầu nguyện như thế giống như hương trầm bay tỏa trước tôi nha Chúa, cầu nguyện cho người đau khổ. Đó là thể hiện cái lòng mến của mình. Trẻ con nó biết cầu nguyện cho người đau khổ, còn mình lớn lên rồi, mình không giữ cái tinh thần trẻ con là không quan tâm đến người người đau khổ, vì trẻ con biết gì đâu nó quan tâm. Mình giữ được cái lòng mến tuổi ban đầu, tinh thần trẻ con là ngây thơ, là dễ thương, là thanh thiện thì giữ biết đâu. Nhưng mà lớn lên thì biết thương người, nhất là thương những người bệnh tật, tìm cách cho họ được gặp Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng trong bài bí tích ấy, chỉ có mỗi bí tích sức giàu ấy, là vừa để chữa bệnh vừa để tha tội. Một người bị bệnh nặng gần chết, không còn biết gì nữa, không có biết gì để xưng tội, mà họ còn sống đó, khi họ được sức giàu là tội họ cần phải hết, họ không cần xưng tội tha hết. Và nếu sức giàu mà ý Chúa muốn đó, là người đó dù bác sĩ có bó tay là trong cơn hấp hối, nhưng mà nếu Chúa muốn thì người đó vẫn khỏe lại được. Trong những lần cha sức giàu, ít nhất là cha gặp hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất, một cái ông cụ kia, vì gia đình đã coi như là ông ấy qua đời rồi, đã vút mắt rồi, mọi người khóc rồi, nhưng mà thấy rờ chán không còn nóng nóng, mà họ không biết gì hết đó, người cứng đó rồi. Tức là cha sức giàu cho ông ấy, ông qua đấy, và ông sống 6 năm nữa mới chết. Một người nữa, cha đặt ở bệnh viện Thống Nhất này, thở oxy, bác sĩ bảo thôi đưa về nhà cho chết ở nhà thôi, chứ chết ở nhà thương này rồi làm thủ tục nó khó lắm. Thì bây giờ trước khi đưa về nhà thì mời cha đến, cha xin chào để rồi còn sống thì hy vọng là có tội thì được tha. Cha xin chào xong, một tháng sau thế bà ấy đến, cái bà đó đến cám ơn cha lạ luôn, về ở nhà thương, bác sĩ đã bảo tôi đưa về cho bà chết, vậy mà cha xin chào khỏi. Nhưng mà trường hợp những anh nào mà say xỉn tôi rượu mà say xỉn cha sức giàu này về với Chúa sớm thì rõ ràng đó, mình chăm sóc những người bệnh bằng cách mời linh mục đến để sức giàu, để giải tội, để sức giàu cho đức lễ là quý giá hơn là cho người ta đưa đi, người ta đi bác sĩ. Cái đặc tính thứ hai của trẻ thơ là nó làm cái gì, nó muốn cái gì ở trong gia đình ấy, nó phải hỏi ba nó, má nó, đúng không, được tự ý nó làm cái gì hết. Mặc dù ba má nó mua quà về cho nó, đi chợ mua quà về cho con, rồi để trong tủ, nó muốn ăn nó phải xin phép ba, xin phép má, nó mới được phép mở tủ ra lấy kẹo, lấy bánh má. Chứ không thể là giờ má vừa mới ở chợ xách cái giỏ về, trong đó có bánh, nó không thể được tự ý rồi chạy đến rồi móc bánh ở trong giỏ mà ăn mà chưa hỏi ý kiến của mẹ. Nó không thể nói được ở đàn nào mẹ cũng mua về cho con rồi, cần gì con phải hỏi, không được phép như vậy, nó vẫn phải hỏi. Nó có mẹ, bố mẹ nó mua cho nó cái xe đạp nó mới 8-9 tuổi không, nhưng không thế là nó tự động nó đưa xe đạp nó chạy lung tung, nó đi chỗ này chỗ kia, nó đi đâu nó không phải hỏi bà má nó cho con đi xe đạp lại chỗ kia. Như vậy dù cha mẹ sắm mọi sự để cho con trong gia đình, nhưng con còn nhỏ đó, con làm cái gì, con muốn cái gì thì phải có phép của cha mẹ. Đấy là một sự lệ thuộc. Cái lệ thuộc này không phải là ức chế hay là làm khổ, nhưng mà đó là giáo dục. Phao-lô nói như vậy ở thư Gá-lát chương 4 câu 1 đến câu 3. Và cũng cái hình ảnh đó Phao-lô muốn nói với chúng ta rằng chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta cũng là cái người thơ dại trước mặt Chúa. Chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn. Chúng ta phải lệ thuộc vào Chúa như đứa bé lệ thuộc vào cha mẹ. Nếu nó muốn cái gì thì chúng ta phải trước khi làm cái gì hãy cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho mình. Vì biết rằng như đứa bé biết rằng cha mẹ mua mọi sự, sắm mọi sự cho con, nhưng mà bé phải hỏi cha mẹ. Chúng ta cũng vậy, ta biết rằng Chúa làm nên tất cả vũ trụ này rất tốt đẹp để làm quà tặng trao cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện, phải xin ý Chúa. Vì thế trong bài đọc chúng ta vừa nghe sách Huấn Ca chương 17 câu 2 đến câu 7, tác giả nói thế này: Chúa đã ban cho chúng ta một số ngày sống trên trần gian này và cho chúng ta thời gian để chúng Ngài trao cho chúng ta quyền thống trị vạn vật cho tạo sự nên đó. Chúa thương chúng ta, cho chúng ta sống và trao cho chúng ta cái quyền làm chủ vũ trụ này. Chúa lại còn mang cho chúng ta sức mạnh tương đương với Thiên Chúa. Ở Gioan chương 14 câu 12, Chúa Giêsu còn nói là còn làm hơn Giêsu làm. Hãy tin vào Giêsu, làm những việc như Giêsu còn làm hơn Giêsu đó. Nên sách Huấn Ca nói là Chúa ban sức mạnh tương đương với Chúa còn là nhỏ. Và Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa. Ngài đã phú bẩm cho con người biết kính sợ Thiên Chúa để chúng làm chủ muôn loài. Tức là kính sợ Thiên Chúa thì mình làm chủ muôn loài theo ý Chúa là như vậy. Và người ban cho chúng ta trí khôn, ban cho chúng ta con mắt, lưỡi, tai, trái tim để chúng ta biết suy nghĩ và làm cho chúng ta trở nên con người thông minh, tỏ cho chúng ta biết đâu là xấu để tránh, biết đâu là tốt để làm. Đó, Chúa thương chúng ta như vậy đó. Thế nhưng mà chúng ta phải hỏi ý kiến Chúa, phải cầu nguyện như đứa bé trong gia đình, phải lệ thuộc vào ý của cha mẹ mà làm việc này làm việc kia. Vì thế mà câu đáp ca chúng ta vừa đọc ở Tín Vị 103, 102 câu 17 ấy: ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai biết kính sợ Ngài. Cái đặc tính thứ ba của trẻ em đó là không đòi người ta phải tôn trọng mình, đúng không? Người lớn mà không tôn trọng họ là họ giận lắm. Thì dù một người có địa vị ở trong xã hội này mà mời người ta đến dự tiệc việc cưới nhà mình ấy, người ta đến mà mình cứ không nói gì với người ta, không mời người ta, mời ông mời bà ngồi chỗ này hay là vân vân, người ta đi về đó. Những người lớn, nhất là đàn ông, được quan tâm lắm. Chứ còn như con nít, có ai quan tâm trong bữa tiệc đâu, đúng không? Nó ngồi đâu nó ăn cũng được, chả ai quan tâm nó. Mà đứa trẻ nó ngồi đâu ra nó chả thắc mắc gì, đúng không? Miễn là có ăn. Còn người lớn đấy mà không ngồi cái bàn danh dự đó, họ không ngồi, họ không ăn, họ đi về đấy. Còn trẻ con mà ngồi kia cũng được, ngồi đất cũng được, đúng không? Thế từ trong một bữa tiệc thì người ta tôn trọng ở trên dân tộc, tôn trọng đàn ông, tôn trọng đàn bà đó. Cả hai này phải khá quá rồi, còn mình quá rồi, mọi người kinh nhé hả? Tôn trọng các ông nên các bà không được tôn trọng đâu. Có để ý xem người mấy người về phụ nữ người kinh mà họ có con đó, hả? Đến cái bữa ăn đó là họ phải bế đứa nhỏ đó xong rồi thì lấy cơm đưa ra ngoài để cho bé ăn để nó khỏi quấy bố nó. Bố nó ngồi nhau á, bố nó uống rượu, bố nó ăn sữa, ăn xong rồi mẹ nó mới được ăn. Nên dân tộc không là bằng nhau bằng khá quá rồi, vậy thì văn minh đấy, Thế nên là người ta coi thường phụ nữ đó, phụ nữ có lý người ta coi thường, còn đàn ông ấy là người ta để ý lắm. Thế nên ở trong Matthew trên 14:21 là Chúa Giêsu dùng 5 cái bánh hai con cá để hóa ra nhiều cho người ta ăn đó, mà phúc âm thì làm sao? Chỉ kể đàn ông thôi, đàn bà có lý không có kể. Thế gì ạ? Tức là trong bữa tiệc thấy ai là vi vọng á, là người đó được mời đến chỗ cao, rồi bàn trên diện con là con đi thì ngồi đợi thì ngồi. Thế nữa ra rõ ràng trẻ con không đòi ai phải tôn trọng mình, đúng không? Mà nó vẫn vui vẻ. Cho nên Chúa muốn chúng ta sống với tinh thần tự khiêm tự hạ đó, mình không đòi người ta phải tôn vinh mình, mình không đòi người ta phải thế này thế kia để mình vinh dự, không cần. Người ta đối xử mình thế nào cũng được, tùy người ta, mình khiêm tốn đón nhận cái gì. Người ta bảo mời mình lên thì mình lên, người ta không mời mình lên thì mình ngồi dưới cũng được, không lấy cái gì làm bực tức cả. Đó là cái người khiêm tốn tự hạ. Cho nên ai tự hạ thì cần quan tâm đến những người. Cái người tự hạ là cái người tội lỗi, người tội lỗi cần phải tự hạ bởi vì biết mình là người tội lỗi, phải tự hạ. Cũng như mình biết một người tội lỗi cũng tìm cách cho người ta được trở về với Chúa, cũng phải hạ mình xuống mà khuyên người ta để mà nhắc nhớ cho người ta thì người ta mới nghe mình được. Một người sống trong tội lỗi mà mình đến với họ mình không có lòng kiên tốn, không có lòng tự hạ, nói là họ cũng nghe được. Cho nên cũng thưa Thánh Giacôbê chương 5 câu 19-20, tác giả nói: nếu có người nào trong anh em làm sai sự thật thì anh em hãy khuyên răn người ta, hạ mình xuống khuyên răn người ta. Nếu anh em đưa một người tội lỗi trở về với Chúa thì anh em đã cứu được linh hồn người đó, và cái công việc đó Chúa tha thứ tội cho anh em. Đó là cái tinh thần tự hạ. Tự hạ để vực người khác dậy, tự hạ để làm cho người ta nên thánh, chứ không phải tự hạ để cho người ta sai khiến mình đâu, không phải tự hạ để người ta lợi dụng mình đâu, tự hạ để nâng người ta lên, nhất là những người sống đằng xa Chúa. Cái đặc tính thứ tư, trẻ con nó không có ác ý với ai hết, nó không giận ghét ai, không thù oán ai, đúng không? Thế trẻ con nó chơi với nhau không? Nó hay đánh nhau không? Có không? Thế nào nó đánh nhau? Nó chơi một lúc nó đánh nhau, nó đánh nhau rồi nó chạy đi, nó cáo lại chạy đến mẹ, chạy đến ông, đến bà, đến bố, nó đánh con kìa. Thì mẹ nó bảo thôi con đến đi, con đừng khóc nữa, để mẹ xử cho. Mẹ lấy tay mẹ đánh vào chút đất này, đất này, để đừng làm cho con tao khóc chết. Đây 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 mẹ ở đấy, đấy mẹ đánh rồi đó, thôi con đi đi nhé. Thế là nó im, nó chạy lại nó chơi với kia đi, đúng không? Nó không có giận, nó không có ghét, nó không có thù. Người lớn thì sao? À, bên ngoài cười cười vào đấy, nhưng mà trong lòng thì tìm cách là hạ lòng để lớn khác. Trẻ con nó khác, nó không có thù oán ai hết đấy. Đấy, Thánh Phaolô bảo rằng anh em có giận nhau, anh em có ác ý thì như con nít thôi, bắt chước con nít thôi. Đấy, một cái câu chuyện 4:20 sống như vậy. Vì thế mà Thánh Giacôbê ở chương 4 câu 7 đến câu 8 nói rằng anh em hãy tùng phục Thiên Chúa. Thì anh em hãy tùng phục Thiên Chúa, để nhờ có Thiên Chúa anh em chống lại ma quỷ. Tại sao chúng ta tùng phục Thiên Chúa? Bởi vì chúng ta biết là mình rất nhiều cái khổ lắm, và mình cũng nhiều tội lắm. Mình chạy đến với Thiên Chúa giống như một đứa bé nó bị bạn nó đánh nó thì nó chạy đến mẹ nó. Đấy, anh em hãy cùng phục Thiên Chúa để chống lại ma quỷ. Hãy đến gần Thiên Chúa, hãy cảm thấu được nỗi đau khổ. Thiên Chúa sẽ cảm thấu nỗi đau khổ của anh em, cũng như một đứa bé chạy đến với cha mẹ, cha mẹ sẽ xoa dịu cái nỗi bất bình hay là cái nỗi đau là nó bốc xúc trong tâm hồn đó, nó đến nó cáo trạng con này. Và Giacôbê nói tiếp: ai đau khổ thì hãy chạy đến với Chúa cầu nguyện, còn ai đang vui vẻ thì hãy hát thánh ca mà ca tụng Thiên Chúa. Người Giacôbê chương 5 câu 7 câu 8 nói như thế. Và đặc tính sau cùng của trẻ con đó là tinh thần thăng tiến. Chú để ý xem nhé, đứa bé nó bắt đầu nó biết nói đó, nó đi bên mẹ đó hay đi bên anh chị đó thì nó ra cái gì nó cũng hỏi hết đó, cái này gì phải không, cái gì nó cũng hỏi, nó gặp cái gì nó hỏi, thế này là cái gì, thế này là cái gì, nó hỏi. Tại sao? Nó muốn giỏi bằng bố nó giỏi bằng mẹ nó giỏi bằng người lớn, nó cái gì nó cũng hỏi. Mà có cái này trẻ con muốn giống người lớn mà rất là tồi tệ. Thế sao? Bởi vì người lớn hút thuốc lá, trẻ con nó bảo phải hút thuốc lá mới làm người lớn, cái đó là người xấu. Cái đó là người lớn làm người xấu trong tâm tôi biết. Có không?
Có.
Đấy. Thế là bao giờ mà mình hút thuốc lá mình biết là mình là người lớn, nó chết người lớn, chết rồi. Thế nên người lớn được làm người xấu. Chỉ con nó thích bắt chước đó, nó thích học hỏi đó. Cho nên Thánh Phaolô nói một Côrintô tôi chương 13 câu 1: thuở xưa khi tôi còn nhỏ, tôi nói năng như để trẻ nhỏ, tôi hiểu biết như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Thấy không? Trẻ con nó nói trước, nó hiểu sau rồi nó biết nghĩ. Trẻ con đúng không? Nó nói mà nó chẳng hiểu gì, nó cũng nói, nó đâu hiểu gì đâu. Rồi sau này nó mới nghĩ. Trẻ con. Và Thánh Phaolô nói tiếp sao? Nhưng khi tôi lớn, tôi loại những gì là trẻ con, tức là loại trẻ con là ngược lại. Người lớn thì sao? Suy nghĩ, hiểu, rồi nói. Ngược lại phải không? Trẻ con nói, hiểu, rồi suy nghĩ. Còn người lớn thì suy nghĩ trước đã, hiểu, rồi nói. Đó là người lớn. Cho nên Phaolô nói tinh thần trẻ nhỏ là tinh thần phải được canh tân và thăng tiến. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, tôi hiểu như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ, thì cái đó phải canh tân, phải vươn lên. Vì thế mà trong sách bài đọc chúng ta vừa nghe Huấn Ca chương 17 câu 8 và câu 9 nói rằng nhờ chúng ta có tinh thần thăng tiến, Chúa đặt con mắt của Ngài vào tâm hồn chúng ta, tức là Chúa soi sáng cho chúng ta. Chúa đặt mắt của Ngài vào tâm hồn chúng ta để cho chúng ta nhận ra đâu là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, để chúng ta ca ngợi danh Thánh Người và tôn vinh Thiên Chúa. Những điều kỳ diệu chúng ta thấy được để kể cho người khác. Trẻ con nó đúng biết ca tụng Thiên Chúa khi nó nhìn thấy tạo vật, nó biết. Chúng ta lớn rồi đó, chúng ta nhìn thấy cái bông hoa nó đẹp, bông hoa này sao đẹp thế, ở dưới này đất nó hôi thối này, nó phân ở trên này ok á, vậy mà nó nở lên bông hoa đẹp quá, thơm quá. Ai làm như vậy? Từ một cái gì dơ bẩn ở dưới đất mà nó nảy ra một bông hoa đẹp. Chúa đó, mình ca tụng Chúa đó. Mình nhìn thấy mặt trời sáng, ai làm đấy? Chúa đó. Trẻ con không biết như vậy đâu, không biết như vậy. Nó chỉ khi nào lớn lên nó mới nhìn những việc Chúa làm với ca tụng Chúa đó. Cho nên cái tinh thần thăng tiến của trẻ nhỏ thì người lớn cũng phải. Chứ một người có tuổi khiêm, có tinh thần trẻ nhỏ khiêm tốn ấy, thì chịu khó nào học bất cứ ở nơi đâu. Cha vẫn hay nói câu này: đón nhận lẽ phải, điều hay, điều tốt bất cứ từ phía nào tới. Người đó là người thấp kém hơn ta, người đó là người dốt hơn ta, người đó là người thế nào, ở cái gì nó hay thì mình học. Mình có tuổi rồi mình có học người ta được, đó là tinh thần trẻ con. Chứ còn nếu mà không có tinh thần đấy đó, úi giời, tao á, nhất là những người cha mẹ khi lớn đã về chiều về già rồi đó, hay chửi con này: tao á, tao có dạy á, tao cũng đẻ nó mày á. Vậy thì có đẻ được con được không nào? Hả? Đương nhiên là 9 tháng 10 ngày nó chui ra thôi chứ đâu phải cô là đẻ nó đâu, đúng không? Tao có dạy tao cũng đẻ nó mày, chứ chắc đẻ nó phải là cô nào chứ. Có khi nó là con của mình, nó có cái hay của nó, mình đẻ nó ra là mình nuôi nó, mình giáo dục nó, nhưng mà có khi mình thú nó thì làm nó chứ. Vậy đó nhận điều hay đấy phải bất cứ từ phía nào tới, đó là tinh thần thăng tiến của trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu muốn. Vì vậy khi chúng ta sống được năm cái đặc tính của trẻ con, trong vừa nói trẻ nương lại là thứ nhất là sống bằng tình yêu, đến vì 131-130. Thứ hai là làm việc gì cũng cầu nguyện với Thiên Chúa, hỏi ý kiến Ngài giống như con nít trong gia đình lệ thuộc vào cha mẹ. Thứ ba là không đòi người ta tôn trọng mình. Thứ tư là không có ác tâm với ai như trẻ con. Và thứ năm là tinh thần thăng tiến, lúc nào cũng mong học hỏi để thoát ra cái ấu trĩ của cuộc sống. Sống được năm cái đặc tính của trẻ con mà Kinh Thánh đã đề cập tới đó, thì chúng ta xứng đáng được Chúa cầu nguyện tạ ơn Chúa Cha thay cho chúng ta, như câu tôi vô tin mừng lấy ở trong Matthew chương 1:25 đấy: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé bỏ.